phép lạ đầu tiên. Cùng ngày Marino qua đời, đột nhiên đứa con gái tội lỗi độc dữ kia bị quỷ ám. Nó kêu la ầm ĩ, không sao ngủ yên, không sao ăn được no. Quỷ bắt nó phải xưng ra rằng:
"Thầy Marino hoàn toàn vô tội, không lui tới tiếp cận với mình bao giờ. Mình có thai vì bị một tên lính ngang đường xúc phạm."
Cha mẹ con gái sau một thời gian chửi bới nhà dòng đã nhận ra mình lầm lạc, dung túng đứa con gái hư thân của mình. Nhưng việc đã quá và không biết nghĩ đường nào. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Hai ngã đường đều khó thu xếp. Một là đem tin con gái mình ngang trái với người lính qua đường. Làm sao đền bù cho thầy Marino về những nhục nhã đã chịu trong bao năm trường, và trả lại danh thơm tiếng tốt cho nhà dòng. Hai là điều khổ cực nếu không nói ra, cả dám giấu giếm câu chuyện vu oan. Con gái mình vật vã liên tiếp, không lúc nào ngơi, miệng nó xùi bọt ra, mắt nó trợn trắng rất ghê sợ, lòng nó đau đớn, không ai vỗ về an ủi được.
Cha mẹ con gái tội lỗi kia không yên ổn giây phút nào, bao giờ cũng cảm thấy có sức nhiệm thúc đẩy mình phải điều đình cho xong câu chuyện, bỏ vạ cho nhà dòng. Và mình có tội trước cái chết thống khổ, nhục nhã của thầy Marino ngoan đạo. Cuối cùng, chủ quán phải xưng thật ra cho nhà dòng bớt tiếng và chia buồn cùng cha bề trên đã mất đi một vị tu sĩ đạo đức. Cha bề trên cũng như anh em trong dòng nghe lời chủ quán, rất bực tức, không phải vì cá tính nóng giận, cũng không phải vì nhà dòng chấp nhất, nhưng vì nhiều người ngoài đời đã vấp phải, nghe tin đồn đại sai lầm trong bao năm qua. Bôi nhọ danh thơm nhà dòng và làm sỉ nhục cho thầy Marino là một điều quan hệ nhất, nhưng việc đã rồi. Bề trên cũng như anh em thấy chủ quán thật lòng hối lỗi và thề dùng mọi cách trả tiếng lại cho nhà dòng. Bề trên vui lòng tha thứ, noi gương Chúa Giêsu xưa kia tha tội cho kẻ làm khốn mình. Chủ quán biết ơn bề trên và tạ lỗi trước mặt các thầy nhà dòng. Xin Chúa cất hết gương mù gương xấu mà mình và con gái đã làm cho nhà dòng.
Việc này về sau, thiên hạ biết tỏ tường, ai nấy ngợi khen chúc tụng đức tính can trường và hy sinh cao cả của thầy Marino, và họ đồng thanh gọi là vị thánh nữ đồng trinh, tượng trưng ý niệm của đấng cao cả. Chủ quán xin được phép bề trên cho con gái mình bị quỷ ám đến mồ thánh nữ Marino để hưởng ơn tha thứ và mau chóng lành bệnh. Con gái được cha mẹ hàng ngày đưa đến suy niệm trước nấm mộ của thầy Marino trong nguyện đường nhà dòng. Sau một tuần lễ cầu nguyện ân cần, con gái ấy khỏi quỷ ám, không còn thấy bị khuấy khuất, không vất vưởng tơi bời nữa. Đó là nhờ công nghiệp bầu cử và quyền phép của thầy Marino.
Giáo dân tuôn đến mộ thánh Marino. Tín lành đồn xa, khi tin lan tràn khắp nơi cùng xóm, người ta xô đổ đến nhà dòng như ngày hội đình đám, để chiêm ngưỡng cảnh trí của một nơi ẩn tu. Phát sinh một điều lạ kỳ, vô tiền khoáng hậu, họ đồng thanh ca hát:
"Thánh nữ Marino đồng trinh, bông hoa tươi xinh mọc cao giữa cảnh vườn diệu quang nhà dòng."
Hàng ngàn người lũ lượt đến kính viếng mộ thánh nữ để xin ơn bầu cử. Họ làm đủ nghi lễ bên ngoài để biểu dương lòng họ đối với thánh nữ đồng trinh. Họ đốt đèn, đốt đuốc, cầm hoa, treo biểu ngữ, kiệu đi từng đoàn từng lũ, cả ban đêm lẫn ban ngày. Họ hát nhiều bài ca từ đáy lòng phát ra cảm động. Họ đọc kinh vang lừng, làm chấn động chốn viện tu u tịch. Họ mãn nguyện trước nấm mồ một vị thánh nữ kiên hùng, dâng lên tòa Chúa cả tấm lòng kính nhớ tạ ơn.
vì Chúa đã đoái thương ban cho giáo hội một vị thánh mầu nhiệm, cho loài người một gương kiên trí.